12 xứ, 18 giới đều là nhân duyên hư vọng giả hiện, mà tánh chân thường là thường trụ diệu minh. Vậy chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật thì Đức Phật Di Đà ở đâu? Diệu Thọ. Đức Phật Di Đà, Đức Dược Sư, Đức Thích Ca, tất cả chư Phật đồng thời với chúng mình, thì các ngài chính hiện tại đang ở ngay da thịt xương của chúng mình. Các đây, cái hình tướng hiện lên năm ấm 12 xứ, cái hình tướng hiện lên là chúng mình bây giờ thấy đây là lớp học, đây là chị em. Nhưng không ngờ, bởi vì chúng ta còn chưa biết, không ngờ là bản thể của cả lớp học, cả tất cả chị em đây, cái bản thể chính là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, phải không? Cho nên trong cái lúc đọc thì để chị em để ý, nên nhớ rằng cái phước một niệm Nam Mô quay trở về cái chân tánh, cái phước báo như chúng ta vừa mới học đó, đem những cái hư vọng thân mạng tiền của bá thí hằng hà sa không bằng một niệm quay trở về nhận được cái tánh của mình, cái bản thể, cái phước, cái bản thể. Mà trong kinh Pháp Hoa lại còn cho một cái thí dụ tệ hơn nữa. Kinh Pháp Hoa nói rằng có một thí chủ, đây là lấy một thí dụ, có một đại thí chủ bá thí cho cả tăng thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu chúng sanh. Chúng ta nhớ tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu chúng sanh. Có bao nhiêu chúng sanh nghĩa là chẳng những là người mà còn kiến, sâu, gà, vịt, đấy, những con vi trùng không biết bao nhiêu mà kể. Thì cái vị đại thí chủ này bá thí cho tất cả chúng sanh ở cõi, ở trong tam thiên đại thiên thế giới, kể cả đã gọi là tất cả chúng sanh thì kể cả hữu hình, vô hình, hữu tưởng, vô tưởng, tất cả biết bao nhiêu mà kể. Bá thí chọn đời sinh sống đầy đủ. Thế rồi lại nghĩ rằng những chúng sanh này sung sướng bao nhiêu rồi cũng già bệnh chết, cho nên ngài lại giáo hóa tất cả những chúng sanh ấy đều chứng A La Hán hết thảy, nghĩa là thoát cái luân hồi sinh tử. Để cái thí dụ này thầy nhắc lại, cái vị thí chủ này bá thí cho tất cả chúng sanh ở tam thiên đại thiên thế giới chúng ta, bao nhiêu chúng sanh bá thí cho sinh sống đầy đủ, sung sướng mọi mặt, không thiếu thốn cái gì. Rồi lại giáo hóa cho tất cả những chúng sinh ấy chứng quả A-la-hán, thoát luân hồi sinh tử. Vậy mà công đức không bằng một người tùy hỷ, thì tùy hỷ thôi chứ không nói đến thọ trì đọc tụng gì cả, chỉ khởi một niệm tùy hỷ thôi, vui theo thôi. Không bằng cái người khởi một niệm mà tùy hỷ. Cái người tùy, thấy ai đọc kinh Pháp Hoa, mình đứng ở bên ngoài, mình tùy hỷ, khởi cái tâm vui, vui theo, thế thôi. Mà cái công đức còn hơn cái người bá thí kia. nhớ rằng không những rằng bá thí tiền của mà lại còn giáo hóa cho người ta chứng quả A-la-hán thoát luân hồi nữa. Đấy. Mà công đức không bằng cái người tùy hỷ nghe người ta đọc kinh Pháp Hoa thì mình khởi một niệm vui theo thôi. Đấy thì chị em về ngẫm nghĩ hộ thầy xem, thì cái công đức tùy kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là gì? Là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp liên hoa nghĩa là gì? Tức là cái chân tâm, cái chân tâm bản tánh, cái chân tới cái tánh kim cương bát nhã này, đấy gọi là diệu pháp liên hoa. Liên hoa là thí dụ ví với cái hoa sen, bởi vì nó tuy tùy duyên nhưng mà bất biến, cho nên là vẫn giữ được cái bản tánh thanh tịnh, cho nên gọi là ví với hoa sen là liên hoa. Thì cái tâm của chúng mình, cái tánh Phật của mình, cái bản giác vô lượng quang, vô lượng thọ, cái ấy gọi là diệu pháp. Cái đấy chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhận được cái tánh của thể của mình. Đấy. Cái đây là chưa trở về, chưa thọ trì, chỉ có khởi một niệm tùy cái việc này thôi, mà công đức Phật chỉ dạy cái công đức lớn như vậy, chỉ khởi một niệm vui theo. Đấy. Thế mà cái công đức lớn còn hơn là cái người mà bá thí cho cả tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh chứng quả A-la-hán. Thế thì chúng ta cái công đức vô lượng vô biên ấy ở ngay bàn tay chúng ta, ở ngay tâm niệm hàng ngày. Nếu chúng ta hàng ngày để ý quay về để tập thức, để ý tập quay về, đằng này là người ta chưa có biết quay về, người ta mới có tùy hỷ thôi, nhưng mà đã tùy hỷ là vui theo, mà đã vui theo, mừng theo thì hẳn là cũng có ngày quay về. Thế còn bây giờ chúng ta đã đủ duyên để quay về, cho nên nhớ mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật công đức vô lượng vô biên, đừng để cái tâm trôi qua vô ích uổng phí, mà đem cái tâm mà niệm Phật, niệm Phật, niệm cái tánh diệu, niệm Phật tức là niệm cái tánh diệu pháp liên hoa, tức là niệm cái tâm bát nhã kim cang. Cho nên công đức rất nhiều, không nên uổng phí để cái tâm niệm mà vẩn vơ nghĩ những chuyện ngang chuyện dọc vô tích sự, mà đem cái tâm của mình mỗi một niệm mình quay về niệm Phật. Thầy nhắc lại, niệm Phật A Di Đà chính là niệm cái tâm kim cang bát nhã, chính là niệm cái tâm diệu pháp liên hoa. Tất cả những các kinh đại thừa của mình chỉ nói có một việc này thôi.
Cho con thưa là thầy, vậy nếu ví dụ như mình niệm Phật đó là thầy, cái này con thưa thầy là có người họ coi là mình niệm Phật mà muốn đi tới chỗ vô niệm á, thì thí dụ bây giờ con niệm 100 lần, xong bây giờ con giảm xuống còn 50 lần thôi, rồi con giảm lần xuống còn 2 lần, 1 lần không niệm nữa, thì đó là vô niệm, có phải không ạ?
Thế, như thế gọi là lười biếng.
tinh tấn niệm Phật mà muốn tới chỗ vô niệm.
Thì cứ niệm đi,
dạ.
Chứ đừng phải muốn không được. Bây giờ cô cứ niệm cho đến cái ngày cô chứng được niệm Phật Tam Muội,
dạ,
thì tự nhiên nó chừng lặng cái tâm lại.
À, chứ phải là mình giảm lần cái số niệm của mình xuống. Dừng lặng là vô niệm đó hả?
Nghĩa là vô niệm, nghĩa là cô trở về cái tâm chân tâm bản tánh của cô,
dạ,
chứ không làm gì cả. Dạ.
thưa trang 33 đây ở trong này
diệu hạnh không trụ trụ.
Dạ và thầy ở trong cái đoạn này nó có nói là không trụ và sáu trần sắc thanh hương vị xuất phát, thì con thưa thầy là thế nào là không trụ về vị với về xúc, cái đó con chưa có thí dụ được.
Không trụ nghĩa là bây giờ có
cái... không trụ về vị, vị trần đó là thầy,
vị trần là cái miếng ăn.
Dạ.
cái ngọt chua đắng cay.
Dạ. Thế nào là con bá thí mà không trụ về những cái vị ấy?
Cô đừng bảo cái quả cam này ngọt mình cất đi để dành, còn những cái bọn chua này mình bá thí. Đừng bận tâm đến ngọt đến chua gì cả.
Dạ khoan bà thầy, để cho văn thưa thêm một câu nữa là thế nào không trụ về pháp trần ạ? Bố thí mà không trụ về pháp trần.
Pháp trần tức là mình nhớ, mình tưởng, mình nhớ tưởng thì gọi là pháp trần.
Bố thí mà không trụ về pháp
thì nghĩa là đây là cái lời nói tổng quá, đừng bận về một trần nào, bởi vì nó tùy từng hoàn cảnh. Mỗi hoàn cảnh này, cái người này thì nhớ đến pháp, người kia thì nhớ đến âm thanh. Còn bây giờ đây đừng không pháp trần là cái tưởng.
Dạ.
Mình tưởng đấy.
Về con tưởng thế là sao con bố thí về cái tưởng nó được vậy thầy? Tức là mình
không trụ vào cái tưởng, chứ còn bố thí thì cái việc ấy là cô có cái gì cô cho người ta, nhưng trong cái lúc cô cho, cái tâm của cô đừng nhớ tưởng đến cái gì cả. Nhớ đến cái này của ông nội mình thôi, mình giữ lại làm kỷ niệm thôi, đừng bận ý nữa để mình nhớ lại.
Dạ. Trong trang 36 đó, ngay cái đoạn trên này đó,
trong thì, đoạn trước.
Dạ. Thì ngài Thái Từ nói là ở trong đoạn trước á thì nói về mình.
Tôi thì con đọc luôn cho chị em ta cùng nghe.
Dạ chị em dạy
được cái chỗ nào rồi cần hỏi gì thì hỏi.
Trong đoạn trước, hàng phục tâm là vọng vừa khởi liền biết và đưa nó vào chỗ lặng lẽ vô sanh. Là ở cái bài đoạn 3 đó. Dạ. Còn trong đoạn này tế nhị hơn, tức là bài đoạn 4 á, thì Đức Phật dạy chúng ta đối với sáu trần đừng để tâm dính mắc, đó là an trụ tâm. Kính bạch thầy, theo con nghĩ thì cái đoạn mà mình hàng phục tâm á, tức là vọng nó vừa khởi mình biết liền, tức là xoay về tâm của mình. Còn cái đoạn 4 này thì bảo mình không dính sáu trần, tức là sáu trần ở bên ngoài. Thì làm sao cái này mà ngài lại bảo là tế nhị hơn? Con nghĩ là mình hàng phục tâm thì nó mới tế nhị, nó vi tế hơn chứ. Mà đây nói đối sáu trần tế nhị là sao?
Tôi kỹ lưỡng là bởi vì ngài nói tế nhị hơn, bởi vì cái mắt mình chợt cái hình ảnh bên ngoài nó hiện ở nơi mắt.
Dạ.
Chợt cái âm thanh nó hiện ở nơi tai, sáu căn lãnh thọ sáu trần. Nó chợt một cái nhanh lắm hơn điện. Nhiều khi mình không biết, như chúng mình bây giờ không biết, không để ý nữa. Thì cái người tu này người ta mới để tâm, ta được tịnh, an định cái tinh thần mới nhận ra. Chứ từ con đi từ ngoài kia con đi vào đến đây, cái mắt của con nó đã chụp biết bao nhiêu bức ảnh, mình đâu có để ý.
Còn cái tâm mà mình khởi lên thì mình biết liền, cho nên dễ thấy hơn.
Không phải là dễ thấy hơn, nhưng mà cái vị này an định cái thần. Cho nên là người ta mới để ý được đến những các cái, những cái thứ mà cái mắt nó chụp, cái tai nó nghe. Sáu trần.